thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết những loài pháo nào được phép sử dụng trong dịp lễ Tết. Chuyên mục lao động thương binh và xã hội Lệ Thủy tháng này có bài viết quan tâm chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Xã Ngư Thủy hiện có hơn 60% hộ dân theo nghề biển. Khi nghề biển bấp bênh thì nuôi cá lóc trên cát đã trở thành đòn bẩy, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Phương Thăng cho biết, toàn xã Ngư Thủy hiện có 80 hộ dân nuôi cá lóc với số con giống được thả khoảng 700 vạn con trên một năm. Trong đó có hơn 10 hộ gia đình đầu tư phát triển nuôi cá lóc từ 5 đến 6 ao. Những năm qua, sản lượng cá lóc thương phẩm ở địa phương đạt trên 1.100 tấn, thu về trên 50 tỷ đồng. Việc phát triển mô hình nuôi cá lóc trên cát là thành công lớn của Ngư Thủy khi chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, tạo sinh kế cho ngư dân vùng biển. Ngày 3 tháng 1, Hội cựu chiến binh huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Để dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hội cựu chiến binh, cấp ủy các cấp, Hội cựu chiến binh huyện Lệ Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ năm 2022. Nổi bật là đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên, duy trì nề nếp, chất lượng hoạt động của tổ chức hội. Các mô hình do cựu chiến binh làm chủ được triển khai rộng rãi, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Đại hội hội cựu chiến binh cả cấp được tổ chức thành công, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi, thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất ý chí và quyết tâm cao của cán bộ hội viên trong toàn huyện. Trong năm, các cấp hội trong toàn huyện đã đóng góp trên 1,6 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, xây dựng nông thôn mới. Thành lập được 21 tổ tuyên truyền, vận động hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hội năm 2023. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 đã vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện, Hội cựu chiến binh cả cấp. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức đến thăm và trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hai gia đình chính sách là hộ nghèo ở các xã miền núi Kim Thủy và Lâm Thủy. Cụ thể, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trích từ nguồn ủng hộ của cán bộ đảng viên các cơ quan trung ương, khối các cơ quan tỉnh và các nhà tài trợ để đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho hai gia đình anh Hồ Văn Đông ở xã Kim Thủy và anh Hồ Văn Vừa ở xã Lâm Thủy. Đây là những gia đình chính sách, người dân tộc Vân Kiều có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống trong những căn nhà tạm bợ hoặc đã xuống cấp. Mỗi gia đình được hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các gia đình sớm vươn lên, ổn định cuộc sống. Vừa qua, xã đoàn Thái Thủy đã tổ chức trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đợt này, xã đoàn Thái Thủy đã trao tặng 31 suất quà gồm chăn bông, quần áo và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền gần 10 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023, đồng thời cũng là sự chia sẻ, khích lệ, động viên tinh thần giúp các em học sinh vượt khó, tiếp tục vươn lên trong học tập. Được biết, ngoài kinh phí hỗ trợ của cả cơ sở đoàn, hoạt động lần này còn nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức nhà hảo tâm trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chế tài pháp luật quy định rõ hình thức xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, đốt pháo, đồng thời cũng quy định một số loại pháo được phép sử dụng. Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ vẫn diễn ra ở một số địa phương. các đối tượng thực hiện hành vi dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và sử dụng những phương thức thủ đoạn khác nhau để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ. Hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ là vi phạm pháp luật. Người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài viết: Những loại pháo nào được phép sử dụng trong dịp lễ Tết? Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những loại pháo nào được phép sử dụng? Những năm gần đây xuất hiện nhiều loại pháo hoa, trong đó có những loại pháo hoa được phép sử dụng trong các dịp lễ Tết, khai trương. Còn đối với các loại pháo hoa nổ thì việc sử dụng phải theo quy định của pháp luật. Pháo hoa được phép sử dụng là loại pháo gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian nhưng không gây ra tiếng nổ. Còn loại pháo hoa nổ là loại pháo mà người dân không được phép tự ý sử dụng. Pháo hoa nổ được xếp vào nhóm pháo nổ và nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng. Việc sử dụng pháo hoa nổ do cơ quan có thẩm quyền quyết định trong những trường hợp đặc biệt. Quy định sử dụng pháo hoa được đề cập tại khoản 1 điều 17, Nghị định 137/2020 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Cụ thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Pháo hoa được phép sử dụng trong những dịp cá nhân là loại pháo quy định tại điểm B khoản 1 điều 3 Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp. Khi có tác động của xung kích thiết cơ, nhiệt hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ. Vì vậy, theo các quy định trên, thì vào dịp Tết, người dân được phép mua và đốt các loại pháo hoa chỉ có âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian mà không gây tiếng nổ, hay còn gọi chung là pháo hoa, tức là không nổ. Đối với loại pháo hoa nổ là loại phát ra tiếng nổ thì phải do cơ quan chức năng tổ chức sử dụng vào các dịp lễ lớn hoặc dịp Tết theo kế hoạch của nhà nước. Nghiêm cấm việc tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ và pháo hoa nổ. Việc người dân mua các loại không nổ để sử dụng cũng phải mua ở các địa điểm, cơ sở do nhà nước quy định. Theo đó, khoản 2 điều 17, Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định, cơ quan tổ chức cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Chế tài xử lý đối với hành vi sản xuất, mua bán và đốt pháo trái phép. Về vấn đề này, tại Điều 5 Nghị định 137/2020 của Chính phủ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, gồm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ. Trừ trường hợp tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại nghị định này. Nghiên cứu chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. Lợi dụng, làm dùng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép, vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. Từ năm 2008 đã có thông tư liên tịch số 06/2008 do Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo. Hành vi đốt pháo nổ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tùy từng tính chất, mức độ, hành vi, đối tượng phạm tội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu là hành vi đốt pháo tại nơi công cộng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Còn nếu sản xuất buôn bán pháo thì sẽ bị xử lý về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hình phạt lên đến 15 năm tù nếu sản xuất buôn bán từ 120 kg pháo nổ trở lên. để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Bên cạnh đó, cả cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ.
Chuyên mục Lao động và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Những ngày này, việc chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện đã được huyện ta quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, giúp các gia đình khó khăn đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui. Bài viết Quan tâm chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn của phóng viên Vân Anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước thêm xuân Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Lệ Thủy đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người dân trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và các đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Theo đó, để thực hiện quyết định số 1548 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chỉ thị số 06 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ủy ban Nhân dân huyện đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp trên 3,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 4.400 đối tượng người có công, 2.300 hộ nghèo trong toàn huyện. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trích hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 5.000 đối tượng người có công và tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn và chuyển trên 4.000 suất quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng người có công trên địa bàn với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nội dung như chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, đảm bảo sạch đẹp, tôn nghiêm, phục vụ tốt hoạt động thăm viếng của cả cơ quan, đoàn thể và người dân. Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Công nhân, lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ lương thực kịp thời, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Tăng cường công tác vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, tăng cường công tác phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Đặc biệt là các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Khuyến khích tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, mừng đảng, mừng xuân, các trò chơi dân gian an toàn, lành mạnh và phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em tại địa bàn dân cư, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và ngăn ngừa trẻ em tham gia vào các trò chơi mang tính bạo lực, các vụ việc gây rối trật tự công cộng và tệ nạn xã hội. Bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là người nghèo, đối tượng chính sách, tin rằng mọi người, mọi nhà sẽ đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, an vui. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.